tôi luôn sợ mình sẽ chết vì bệnh ung thư. Dù đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra và thực hiện mọi khuyến cáo của bác sĩ, thì ý nghĩ mình đã một lần bị ung thư luôn ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang sống. Giành chiến thắng lần thứ hai tại giải Tour de France trở thành mục tiêu quan trọng của tôi, bởi vì tôi muốn khẳng định mình với mọi người một lần nữa. Tôi không bao giờ muốn người khác phán đoán hay bình phẩm về chiến thắng của tôi tại giải vừa rồi. Rất nhiều người nói rằng chức vô địch Tour de France mùa giải 1999 của tôi chỉ là do may mắn. Một bệnh nhân sống sót sau căn bệnh ung thư quái ác đã vô tình trở thành giặc vô địch môn đua xe đạp trong một giải đấu lớn nhất thế giới. Mùa giải Tour de France 2000 tiếp tục quy tụ hàng loạt những tay đua kiệt xuất: Richard Varank, Abraham Olano, Alexander Zülle hay Ulrich, và đặc biệt là Marco Patini, cựu vô địch giải Tour 1998. Sự góp mặt của họ đã biến Tour de France 2000 trở thành một trong những giải đấu khó khăn và thách thức nhất trong suốt một thập kỷ qua. Và họ sẽ trở thành đối thủ của tôi, những đối thủ đích thực. Tất cả họ đều khỏe mạnh, tài năng và đang có phong độ rất tốt. Đội US Postal là những người duy nhất tin tưởng rằng tôi sẽ xướng tên mình trên bục vinh quang một lần nữa. Nhưng rồi niềm tin của họ cũng bắt đầu lung lay khi tôi có biểu hiện không tốt tại mùa giải truyền thống diễn ra vào mùa xuân năm 2000. Một lần nữa chúng tôi lại tập hợp và tập luyện cùng nhau trong trại huấn luyện tập trung. Cả đội dành ra hơn 2 tuần chỉ để luyện tập đoạn lộ trình vượt dốc mà chúng tôi sẽ đối mặt trong giải tour sắp tới. Ngày 5 tháng 5, trong một buổi tập luyện như thường lệ, chúng tôi lên đến đỉnh đồi và ngay lập tức tôi gỡ bỏ mũ bảo hiểm trên đầu ra. Tôi không thích đội mũ bảo hiểm khi chạy xe chút nào. Dù rằng chúng được thiết kế khá đẹp và tinh nhẹ, nhưng tôi vẫn thấy nóng bức và không thoải mái mỗi khi đội chúng trên đầu. Tôi quyết định bỏ nó ra và chuẩn bị thả dốc. Nhưng khi đang xuống dốc, tôi chẳng may va phải một hòn đá ven đường và mất tay lái đột ngột. Chiếc xe loạng choạng và do đoạn đường trên núi quá hẹp, nên kết quả là xe tôi đâm sầm dọc vách núi. Tôi bị hất thẳng về phía trước và đập đầu xuống đất. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt tôi. Tôi ngã sấp xuống một gò cao. Lập tức tôi cử động tay chân để xem có sao không. Nhưng thật may là tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, chỉ có vùng đầu khá đau khiến tôi hơi choáng. Đồng đội dây lấy tôi và bảo tôi hãy nằm yên. Mắt phải của tôi sưng húp, còn đầu thì rất đau. Trong hành lập tức gọi xe cứu thương và tức tốc đưa tôi tới bệnh viện. Các nhân viên y tế kiểm tra tình trạng của tôi và bảo rằng tôi nên đến bệnh viện gần nhất vì có dấu hiệu cho thấy tôi bị chấn thương vùng đầu khá nặng. Thế là cả đội liền đưa tôi đến trung tâm y khoa ở Monte Carlo. Tôi phải nằm đó một ngày để theo dõi và ngày hôm sau mới được về nhà kỹ dưỡng. Mắt tôi vẫn chưa hết quầng thâm do cú ngã. Tôi nằm trên giường tránh cử động mạnh để đầu bớt sưng. Khiết tận tình chăm sóc cho tôi, nhưng nàng tỏ rõ thái độ không hài lòng khi tôi đã ngang bướng không đội mũ bảo hiểm khi luyện tập. Tôi biện minh: anh không sao thật mà. Ban đầu tình trạng của tôi không tốt lắm, nhưng chỉ sau vài ngày tôi khỏe lại và tiếp tục cùng đồng đội luyện tập. Lúc này tôi cảm thấy hưng phấn lạ thường. Tôi thậm chí còn lo mình sẽ hăng quá mà vượt đèo quá nhanh thì không còn đủ sức để chạy nước rút về đích. Lộ trình của giải Tour de France 2000 sẽ đi xuyên qua các thành phố của Pháp ngược chiều kim đồng hồ. Trong đó sẽ có những chặng được nhận định là cực kỳ khó khăn mà chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm. Đoàn đua sẽ xuất phát ở Futuroscope với chặng đua tính giờ trên quãng đường khoảng 16 km. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục một vài chặng đường trường, cơ hội cho những tay đua chạy nước rút thể hiện sở trường của mình. Và cuối cùng giải tour sẽ bước vào giai đoạn kịch tính nhất để phân định thắng thua trên những chặng vượt đèo chinh phục dãy Pyrenees. Xuất phát từ Futuroscope là một điểm mới trong giải Tour de France 2000. Điểm đặc biệt nữa là đội chúng tôi nghỉ ngay tại khách sạn của mùa giải trước. Mọi thứ đều quen thuộc, khiến tôi có cảm giác mình đến đây và sẽ lại giành chiến thắng. Các đồng đội trong US Postal cũng chia sẻ cùng suy nghĩ như tôi. Đây là năm thứ tư chúng tôi cùng sinh hoạt trong một đội. Ban đầu đội còn khá nghèo nàn, không có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại. Nhưng nay chúng tôi đã có nhiều tiện nghi và máy móc hiện đại để hỗ trợ tốt nhất cho đoàn đua. Tuy nhiên, điều mà mọi người vẫn mong chờ chính là tính bất ngờ của giải tour. Không ai có thể nói trước sẽ có bao nhiêu cuộc va chạm, những pha tấn công ngoạn mục và cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Chặng mở đầu ở Futuroscope đã chứng minh điều đó. Khi kết thúc chặng, David Miller, một người bạn của tôi, đã vươn lên giành chiến thắng và trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng. Theo truyền thống, mỗi chặng đua sẽ mở đầu bằng một cuộc kiểm tra sức khỏe để xác định các vận động viên có dùng chất kích thích hay không. Tôi nghe tin có 3 cua rơ bị truất quyền thi đấu vì có kết quả xét nghiệm máu dương tính do những chất cấm trong điều lệ giải. Câu chuyện về việc gian lận trong thi đấu có lẽ chẳng bao giờ có hồi kết, nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện như vậy. Mila trở thành một hiện tượng của giải Tour de France. Cậu ấy là một cua rơ trẻ đầy triển vọng, chỉ mới 23 tuổi. Đây là giải tour đầu tiên Mila tham gia, nhưng nếu nhìn biểu hiện của Mila trên đường đua, tôi chắc bạn sẽ không thể nhận ra điều đó. Cậu ấy dũng mãnh như một cơn lốc. Tôi muốn lặp lại thành tích như mùa giải trước, nhưng khi tôi trông thấy thành tích của Mila 19 phút 3 giây, tôi nhận ra mình sẽ không có nhiều cơ hội chiến thắng như tôi đã nghĩ. Ulrich, một cua rơ có thế mạnh chạy nước rút, thậm chí cũng không thể duy trì thành tích cũ của mình. Điều đó khiến tôi càng thêm lo. Đến lượt tôi, trong đoạn leo dốc đầu tiên, tôi dẫn trước Mila và Ulrich 4 giây. Nhưng khi đoàn đua tiến vào khu vực trồng cho và qua hướng dương, tôi bất ngờ bị gió quật mạnh. Đến nửa chặng, tổng thời gian tôi đã tuột lại sau Mila là 3 giây. Tôi tập trung hết sức vào hai chân để duy trì tốc độ, và khi cách đích còn 4 km, tôi lại vượt lên Mila 1 giây. Không may, đến những km cuối cùng thì tôi kiệt sức. Tôi ngước nhìn kết quả của mình được hiển thị trên bảng điện tử ngay khi vừa cán đích. Tôi đã thua Mila 1 giây. Khi nhận ra mình đã thắng, Mila hòa khóc vì vui sướng. Đêm đó Mila đã đi ngủ với chiếc áo vàng vẫn còn khoác trên người. Tuy nhiên, kết quả này không khiến tôi thất vọng nhiều, mà ngược lại, nó giúp tôi giảm được phần nào áp lực. Bây giờ tôi chỉ cần tập trung duy trì và cải thiện thành tích của mình. Toàn đội US Postal cũng không còn đối mặt với áp lực phải bảo vệ chiếc áo vàng của chặng vừa rồi, vì trọng trách đó đã được chuyển giao về phía David Miller của đội Cofidis. Chặng đua tiếp theo xuất phát trên một nhánh đường phụ hướng về Limoges. Tyler Hamilton bất ngờ bị va quẹt và ngã nhào. Điều này tạo thành một hiệu ứng dây chuyền khiến cho đoàn peloton phải lập tức hãm phanh. Kịch tính của chặng đua vẫn chưa hết. Mối đe dọa lớn nhất chính là một ô tô chở các phóng viên người Pháp đột nhiên lấn đường và suýt đâm sầm vào đoàn đua khi các cua rơ đang rượt đuổi nhau. Đội chúng tôi quyết định tránh tối đa các va chạm và những cuộc tấn công từ đối thủ trong những chặng đầu để duy trì thành tích và thời gian thật tốt. Tuy vậy, mỗi chặng đua của giải Tour de France đều kịch tính vì các cua rơ không ngừng rượt đuổi nhau từng giây. Chúng tôi chuẩn bị có một chặng tính giờ đồng đội xuất phát từ Nantes đến Santa Lazare xuyên qua Loire. Theo đó, thành tích của mỗi đội sẽ được xác định dựa vào thời gian về đích của 5 vận động viên đầu tiên. Thành tích này sẽ được cộng dồn vào thành tích riêng của mỗi cua rơ. Như vậy, chúng tôi phải hoàn thành chặng đua theo nhóm 5 người với sự cách biệt về thời gian không quá lớn. Nếu không thì thành tích của toàn đội sẽ bị tụt đáng kể. Và quan trọng hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội giành chiến thắng của tôi trong toàn giải tour năm nay. Có một cây cầu khá rộng nối liền Nantes và Santa Lazare. Nhịp cầu khá dốc, nên đối với chúng tôi, đây cũng là một đoạn leo dốc không mấy dễ dàng. Khi đoàn đua tiến lên từng nhịp cầu, các cua rơ bị mất sức bởi những cơn gió cực chiều với vận tốc lên tới 80 km/h, liên tục thổi ập đến. Tiếng gió át cả tiếng đói của chúng tôi. Khi Frankie Andrew ra hiệu chạy chậm lại, không ai trong số chúng tôi nghe được lời của cậu ấy. Thế là đội chúng tôi mất dần đội hình và bị lãng phí năng lượng khá nhiều. Sau sự cố đó, Tyler và Frankie phải lui về sau, hỗ trợ và gắng sức chạy nước rút ở chặng cuối mới có thể cùng đoàn đua cán đích kịp thời gian. Chúng tôi về thứ hai, Jun bị tụt lại 4 phút, Escartin thì tụt lại 2 phút do đồng đội không yểm trợ được. Những chặng đua nước rút tiếp theo đưa đoàn đua tiến về Limoges, rồi về Dax. Các cua rơ luôn duy trì được tốc độ 49 km/h. Tyler và Vyacheslav Ekimov, một đồng đội mới của tôi, là những người hoạt động năng nổ nhất. Thời tiết càng lúc càng trở nên khắc nghiệt. Có những đoạn trời đổ mưa tầm tã, khiến chúng tôi không nhìn rõ mặt đường và đồng đội xung quanh. Sự cố xảy ra khi chúng tôi bị một đội bạn tẩy chay khi cho rằng đội US Postal đã cố ý gây khó khăn cho cua đời giỏi nhất của họ là Laurent Chalambert, để tạo đường cho tôi vượt lên dẫn đầu. Ngay chặng đua của ngày tiếp theo, Jalabert đã trả thù chúng tôi bằng cách vượt lên dẫn đầu đoàn peloton và trì hoãn tốc độ của cả đoàn bằng cách giả vờ dừng xe bên đường để giải quyết bầu tâm sự. Có một quy luật bất thành văn trong giải tour là với trường hợp này, bạn không được vượt mặt cua đơ đang dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên có rất nhiều cua đơ bất bình trước thái độ của Jalabert nên cứ đi tiếp. Cả đoàn peloton sau đó đã bỏ lại Jalabert và đã không ngớt lời chỉ trích hành động của anh ta. Đến chặng thứ 9, một vụ va chạm khác xảy ra trong nhóm peloton khiến Tyler bị kẹt lại. Cậu ấy ngã và đâm sầm vào bánh lái của một cua đơ ngay trước mặt. Tyler bị chấn thương vùng ngực. Tuy nhiên chặng đua kết thúc với kết quả khá khả quan, khi chúng tôi vẫn giữ được vị trí trong bảng xếp hạng và không có vụ va chạm nào quá nguy hiểm. Tính tổng thời gian, tôi vẫn đang là cua đơ dẫn đầu đoàn đua. Tôi dẫn trước Ulrich 43 giây. Dẫn trước Zun 4 phút 5 giây, Pantani 5 phút 12 giây và trước Virank 5 phút 32 giây. Đoàn đua chính thức bước vào một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên các chặng leo núi để tranh giành ngôi vị cao nhất. Dãy Pyrenees xuất hiện đầy thách thức. Sương mù và nhiệt độ chừng 100 độ C khiến tôi nhớ lại cú ngã và chấn thương đầu của mình cách đó không lâu. Đến chặng 10, chúng tôi phải vượt qua một con dốc khá cao để tiến vào thị trấn Lude Otakam, với đoạn về đích nằm chơi vơi trên con dốc thẳng đứng dài 13 km. Sáng hôm đó trời đổ mưa không ngớt. Tôi biết đây là điều kiện thuận lợi cho mình, bởi vì hầu hết các cua đơ khác đều rất sợ kiểu thời tiết như thế này. Suốt gần 10 chặng vừa qua, trời liên tục có những cơn mưa bất chợt và kéo dài. Nhưng điều đó không khiến tôi quan tâm lắm, bởi tôi đã tập luyện rất kỹ cho trường hợp này. Và tôi đã nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ cho mình đây. Nhưng dự đoán của tôi nhanh chóng bị phá sản khi một vận động viên của đội Basque là Javier Ostoa dâng lên tấn công đầy dũng mãnh. Sau khi chặng đua diễn ra khoảng 1 giờ, Ostoa và hai cua đơ khác tăng tốc lên dốc và bỏ lại đoàn peloton với khoảng cách khoảng 17 phút. Mưa mỗi lúc một to, đoàn đua cũng bắt đầu xuống sức. Đến chặng tiếp giáp Lourdes Otakam, tôi vẫn sau Ostoa 10 phút, nhưng lúc này tôi chỉ có một mình. Các đồng đội của tôi đã kiệt sức vì thời tiết khắc nghiệt và một phần cũng do họ đã hoạt động quá nhiều để hỗ trợ cho tôi suốt từ đầu chặng đến giờ. Tôi quyết định đã đến lúc mình vươn lên tấn công. Con dốc này là cơ hội của tôi, không phải là vật cản. Chẳng bao lâu nữa Ostoa sẽ kiệt sức và tôi sẽ tận dụng cơ hội để vượt mặt anh ta. Hai cua đơ khác là Pantani và Ulrich hình như cũng có suy nghĩ cho tôi. Họ nói với mọi người rằng tôi chỉ là một kẻ thừa may mắn. Tất nhiên tôi không thích lời bình phẩm này chút nào. Đã đến lúc tôi và họ quyết chiến trên con dốc này để phân thắng bại. Pantani dừng lên tấn công đầu tiên khi còn cách đỉnh đồi 1 km. Jun bám sát Pantani. Tôi lập tức trướng người dậy và rượt đuổi theo Pantani. Tôi tăng dần tốc độ và vượt mặt Jun rồi Pantani. Lúc này đích đến còn 10 km. Sau đó tôi lơi bàn đạp khoảng 1 phút rồi lại tiếp tục bật dậy tiến lên hòa vào nhóm 7 cua đơ trước mặt, trong đó có Vidang. Tôi tiếp tục chiến thuật cũ, di chuyển lên phía trước họ, buông lơi bàn đạp dài nhịp rồi bật dậy và bắt đầu chạy nước rút. Cuộc chiến thật sự diễn ra giữa tôi và Ostoa khi các cua đơ khác đều đã bị tụt lại phía sau. Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi và con dốc trước mặt. Trần Hành tiếp tục liên tục cập nhật thông tin về khoảng cách và thời gian giữa chúng tôi. Ostoa đang dẫn trước 4 phút 58 giây và anh ta còn 5 km nữa sẽ về đích. Một lúc sau, Trần Hành thông báo 3 phút 21 giây và 3 km, 2 phút 14 giây và 2 km. Tôi muốn giành chiến thắng trong chặng này. Nhưng trước mặt tôi, Ostoa đang dốc sức và đôi chân phăng thoát trên bàn đạp. Anh ta đã dẫn đầu đoàn đua trong suốt quãng đường 150 km. Và hiện tại, chúng tôi chỉ còn khoảng nửa giờ để tiến về Lourdes Otakam. Ostoa vẫn không từ bỏ hy vọng giành chiến thắng, dù rằng tôi biết anh ta đã bắt đầu kiệt sức. Tôi cũng vậy, tôi chỉ có thể duy trì tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với nhóm sau, còn với Ostoa thì không thể. Cuối cùng Oswa cán đích trước tôi 41 giây. Dường như tôi đây là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Anh ấy tiến vào con dốc cuối thì tôi ở sau anh đến 10 phút 30 giây. Tôi đã thu hẹp khoảng cách được gần 10 phút, nhưng như thế vẫn chưa đủ giúp tôi chiến thắng. Tôi không cảm thấy thất vọng, mà thật sự tôi trân trọng nỗ lực của Oswa ở chặng này. Anh xứng đáng là người chiến thắng. Về phần mình, tôi đã đạt được những điều mình muốn. Chiếc áo vàng chung cuộc vẫn đang thuộc về tôi. Và đồng thời, tôi tiếp tục gia tăng khoảng cách về thời gian đối với các vua rơi còn lại. Tôi dẫn trước Eskatin thêm 1 phút 20 giây, Jun 3 phút 5 giây, Ulrich 3 phút 19 giây và Pantani 5 phút 10 giây.